Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Chính quyền Việt Nam và các nhóm cá nhân riêng lẻ vừa tổ chức lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh trong trận hải chiến trên đảo Gạc Ma khi bị lực lượng Hải quân Trung Quốc tấn công cách đây 35 năm. Tuy nhiên, với các sự kiện được đánh giá có phần thông thoáng và rầm rộ hơn so với trước đây, giới quan sát nhận định rằng cái nhìn của Hà Nội về mối quan hệ kháng khích với Bắc Kinh vẫn không thay đổi. Hôm 14 tháng 3, tại khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma bên bờ biển Khánh Hòa, Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Trọng Bình dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã dâng hương tưởng niệm 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam tử trận trên đảo Gạc Ma, Cô Linh và Lan Đen thuộc quần đảo Trường Sa vào ngày 14 tháng 3, 1988, theo trang Công an Nhân dân. Ngoài 64 quân nhân thiệt mạng, còn có 9 người bị phía Trung Quốc bắt giữ đưa về Quảng Đông sau 3 năm mới trao trả. Hôm 12 tháng 3, tại một ngôi đền ở quận Hải Châu, Đà Nẵng, Ban Liên lạc Truyền thống Bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng cũng đã tổ chức dâng hương, thả dòng hoa tưởng niệm và tri ân các liệt sĩ Gạc Ma. Trang báo Đảng Cộng sản cho biết, 10 trong số các liệt sĩ hy sinh ngày 14 tháng 3, 1988 có quê quán ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Cũng hôm 12 tháng 3, Đài truyền hình Trung ương VTC chiếu phóng sự dài hơn 8 phút, sóng mãi khí phách Gạc Ma một lần nữa khẳng định bất khả xâm phạm chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông. Trên các trang mạng xã hội, các nhóm nhỏ riêng lẻ chia sẻ hình tổ chức đốt hương tại các thành phố lớn và các vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, một số cá nhân được chính quyền cho là bất đồng chính kiến vẫn bị ngăn chặn ra khỏi nhà hôm 14 tháng 3. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Vinh, người được biết với tên là Blogger Ba Gai, một nhà quan sát tình hình chính trị trong nước, nêu nhận định với VOA hôm 14 tháng 3.
Tôi thì có theo dõi các báo của nhà nước Việt Nam. Thì đúng là thấy có một cái hiện tượng khá vui là các báo liên tục trong mấy ngày nay đã có rất nhiều bài về cái sự kiện Gạc Ma. Và thứ hai nữa là các cũng có những đoàn viếng rồi có tổ chức lễ giỗ ở Đà Nẵng. Thì đấy là một cái tạm gọi là hai cái hiện tượng. Một là báo chí đưa, hai nữa là cái hiện tượng có phái đoàn liên quan đến cựu binh hay nhà nước thực hiện cái việc tưởng niệm. Thì đó là một cái tín hiệu tích cực, vui. Những người dân mà yêu nước mà thực hiện các cái cuộc kỳ lễ kỷ niệm ở dỗ đấy thì thường là bị cơ quan chức năng an ninh, công an là gây khó khăn, chặn rồi giải tán. Mà tôi chỉ đến thôi để quay phim thôi. Đấy. Thì cái khía cạnh, riêng cái khía cạnh này thì tôi chưa được xác định được là liệu cái thái độ của chính quyền đối với việc người dân đơn lẻ, người dân qua cái nhóm hội quần chúng tự phát thì có được tự do để thực hiện cái nghĩa cử đó không, hay là chỉ cái gì mà thuộc về nhà nước thì họ mới nới rộng ra, còn họ vẫn luôn luôn sợ và rất khó chịu và không muốn người dân được tự động tự phát thể hiện cái lòng yêu nước của mình. Một cái hơi gọi là thắc mắc là không biết có phải là do cái ngày chẵn thì mới được báo chí mới được thả dàn như thế, và là tôi cho rằng là không nên vội hy vọng vào một cái biểu hiện này. Không nên phổ. Chứ còn về cơ bản nó chưa có một cái tín hiệu quan trọng nào để nó liên quan để đi liền và để nó chứng minh cho chúng ta là cần phải cũng lưu tâm chuyện này, và có lẽ là nó là một cái dấu hiệu, một cái thông điệp gì đó gửi đi cho người dân và cho phía Trung Quốc. Trong khi ngược lại, tôi sẽ cho rằng là tôi gọi là dấu hiệu và tín hiệu tiêu cực hơn, kể cả trong quan hệ với Trung Quốc, trong quan hệ quốc tế và trong cái thái độ đối với người dân khi mà người ta thể hiện lòng yêu nước trước cái kẻ bành trướng Trung Quốc.
Từ Lâm Đồng, ông Hứa Phi, một người quan tâm đến tình hình Biển Đông, nêu nhận xét với VOA về việc một số người bị chặn khi đến nơi tưởng niệm.
cách đây trên 30 năm, thì vào năm 1988, thì Trung Cộng đã chiếm cái đảo Gạc Ma, cái đó là lãnh thổ của Việt Nam của chúng ta. Mà ngay cả những thân nhân, những người mà có bạn bè đi ra cái đảo Gạc Ma cái này đó mà bị Trung Cộng như vậy là bức tử, sát hại, thì những vị đó cũng có làm những cái cuộc kỷ niệm cầu nguyện, nhưng như vậy cũng bị một số an ninh của nhà cầm quyền Việt Nam này cản ngăn. Về vấn đề đó thì tôi thấy tôi cũng rất buồn.
Bất chấp các sự kiện có vẻ cởi mở gần đây và có việc Thủ tướng Phạm Minh Chính lần đầu tiên đến thăm đài tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma ở Cam Khanh, Khánh Hòa hôm 12 tháng 3, giới quan sát nhận định rằng vẫn chưa có dấu hiệu lạc quan nào cho thấy các nhóm riêng lẻ tự do bày tỏ lòng yêu nước, nhất là trước quân xâm lược từ Trung Quốc.
Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID Samantha Power mới bày tỏ cam kết của cơ quan này trong việc đẩy mạnh quan hệ đối tác với Việt Nam. Theo thông cáo công bố hôm Chủ nhật của Đại sứ quán Hoa Kỳ, phát ngôn viên Jessica Jennings của USAID cho biết rằng trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính trước khi kết thúc chuyến công du kéo dài 4 ngày tới Việt Nam, bà Power đã nêu bật những lĩnh vực hợp tác đang ngày càng mở rộng giữa hai nước, trong đó có việc hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt người Việt mất tích trong chiến tranh để các gia đình nguôi đi vết thương lòng. Ngoài ra, theo phía Mỹ, sự hợp tác này còn bao gồm việc tăng cường hợp tác của USAID với 3 đại học lớn nhất của Việt Nam nhằm hiện đại hóa các cơ sở giáo dục đại học, cũng như hỗ trợ nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và hỗ trợ trong lĩnh vực năng lượng sạch và củng cố các hệ thống y tế. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam BGP News dẫn lời ông Chính nói trong cuộc gặp với bà Power rằng Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên nguyên tắc Hoa Kỳ luôn ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, hợp tác phát triển ở khu vực và thế giới. Theo VGP News, Thủ tướng Việt Nam còn nói rằng quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, đồng thời hoan nghênh USAID tiếp tục tăng ngân sách hỗ trợ phát triển cho Việt Nam. Theo phát ngôn viên Jessica Jennings, trong cuộc gặp với báo chí Việt Nam và quốc tế ở Hà Nội, bà Power chia sẻ về tầm nhìn quan trọng của quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong việc giải quyết những thách thức xuyên quốc gia như biến đổi khí hậu, đầu tư vào thế hệ tương lai. Tin cho hay, Tổng giám đốc Power cũng bày tỏ mong muốn của Hoa Kỳ về việc nâng tầm quan hệ với Việt Nam lên thành quan hệ đối tác chiến lược. The Voice of America,
VOA. Ngân hàng Thế giới dự báo mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023 là 6,3%. Do những khó khăn trong nước và bên ngoài, tăng trưởng ở khu vực dịch vụ cũng chững lại, giá cả và lãi suất leo thang ảnh hưởng đến các nhà đầu tư và hộ gia đình. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho biết hôm 13 tháng 3, mặc dù du lịch tiếp tục phục hồi, nhưng tăng trưởng khu vực dịch vụ sẽ chậm lại do hiệu suất phát triển thấp hậu COVID-19 yếu dần. Nhu cầu trong nước dự kiến sẽ bị ảnh hưởng do lạm phát có thể tăng cao hơn trong năm 2023, bình quân 4,5%, khiến cho sức mua của các hộ gia đình bị xói mòn. Ngân hàng Thế giới nói rằng mức tăng dự báo 6,3% này do những bất định gia tăng trong nền kinh tế toàn cầu, theo đó các rủi ro theo xu hướng suy giảm bao gồm tăng trưởng yếu hơn dự kiến ở các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc và khu vực đồng euro, điều kiện huy động tài chính bị thắt chặt, lạm phát trong nước gia tăng, bản cân đối tài sản của khu vực doanh nghiệp, ngân hàng và hộ gia đình đang bộc lộ những yếu kém và khu vực tài chính đang có nguy cơ dễ bị tổn thương. Lạm phát kéo dài tại Hoa Kỳ và khu vực đồng euro có thể dẫn đến điều kiện huy động tài chính bị thắt chặt hơn nữa, ảnh hưởng đến khu vực tài chính của Việt Nam, báo cáo cho biết, đồng thời chỉ ra rằng các rủi ro và căng thẳng địa chính trị vẫn ở mức cao, có khả năng ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn và trung hạn. Nhìn vào trong nước, giá tăng liên tục có thể khiến lạm phát dự báo tăng. truyền tải sang áp lực đến mức tăng lương danh nghĩa và chi phí sản xuất theo hướng gây mất ổn định và ảnh hưởng đến nhu cầu trong nước, báo cáo cho biết thêm. Nguyên nhân yếu kém trong ngành dịch vụ giàu hàm lượng tri thức và đòi hỏi kỹ năng cao, được gọi là dịch vụ đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam, bao gồm quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, những rào cản về thương mại dịch vụ, tỷ lệ áp dụng công nghệ thấp, thiếu kết nối với các ngành lĩnh vực khác. Ngân hàng Thế giới cho rằng Việt Nam cần cân nhắc xóa bỏ hàng rào về thương mại và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ này và triển khai cải cách để đẩy mạnh cạnh tranh cũng như khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp trong nước. Cơ quan này nhận định rằng kết quả đạt được của Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ còn chưa bắt kịp được với các nước như Malaysia, Philippines và Indonesia. Về thị trường lao động, Ngân hàng Thế giới cho biết thị trường lao động Việt Nam có cải thiện trong năm 2022, nhưng đang xuất hiện các dấu hiệu của đợt suy giảm tiếp theo với việc thị trường xuất khẩu suy yếu trong quý 4 2022, có thể đã làm tổn thương những thành quả gần đây về việc làm và thu nhập. Bà Caroline Tupp, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, phát biểu hôm 13 tháng 3 khi công bố bản báo cáo, Việt Nam còn dư địa để phát triển các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng không như nhiều nước khác. Thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư công trọng điểm là một chìa khóa tăng trưởng trong cả ngắn và dài hạn, đồng thời chính sách tài khóa và tiền tệ phải đồng bộ để đảm bảo hỗ trợ nền kinh tế và đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô hiệu quả, bà Tupp đưa ra khuyến nghị. Bà Tupp phát biểu tại buổi ra mắt báo cáo được truyền trực tiếp trên trang Facebook.
Có một số những cái biến động cho thấy rằng có một số những cái điểm yếu trên thị trường tài chính và ngân hàng, và chúng ta cần phải đảm bảo rằng giải quyết những cái điểm yếu này nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô trong tương lai. Và chúng tôi nghĩ rằng có một loạt những cái cải cách đồng bộ sẽ cần thiết để đảm bảo triển vọng tăng trưởng dài hạn cũng như là ổn định kinh tế của Việt Nam trong dài hạn.
Trước đó, lãnh đạo của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam dự báo tăng trưởng GDP của nước này trong năm 2023 là 6.5%. Hồi đầu năm nay, chính phủ Việt Nam đưa ra hai kịch bản tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023 là: một, GDP đạt 6,4-7%, lạm phát bình quân 4,08%, và khả năng thứ hai là GDP đạt 6,83%, lạm phát tăng 3,69%.
Ngân hàng VPBank của Việt Nam gần đã được thỏa thuận bán 15% cổ phần cho tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui của Nhật với giá 1,4 tỷ USD. Bloomberg News đưa tin hôm thứ Bảy tuần trước dẫn các nguồn tin nắm thông tin về giao dịch này. VPBank sẽ bán hơn 1 tỷ cổ phiếu cho SMBC Consumer Finance, một đơn vị của siêu ngân hàng của Nhật Bản, với giá 32.000 đồng đến 33.000 đồng. Tức 1,35 đô la cho tới 1,39 đô la mỗi cổ phiếu, tin tức cho biết. Reuters đưa tin hôm thứ Bảy tuần trước rằng đại diện VPBank từ chối bình luận. Sumitomo Mitsui không thể đưa ra bình luận ngay lập tức ngoài giờ làm việc. Tập đoàn ngân hàng lớn thứ hai của Nhật Bản đang tìm cách nắm bắt sự tăng trưởng ở các thị trường mới nổi ở châu Á thông qua việc mua lại. Bước đi này xuất phát từ các cơ hội kinh doanh hạn chế trong nước với lãi suất cực thấp và dân số già. Sumitomo Mitsui nói hồi tháng 11 năm ngoái rằng họ sẽ mua thêm 15% cổ phần của tập đoàn ngân hàng thương mại Rizal của Philippines.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.